Hôm nay là buổi tổ chức họp mặt của Ủy viện Văn Cách và Cách mạng Đạo với sự phát tâm của gia chủ là vợ chồng anh Sơn chị Liên. Tôi xin đại diện tất cả thành thật cảm ơn đến anh Sơn chị Liên rất nhiều. Xin giới thiệu anh Sơn chị Liên. Mời anh Sơn chị Liên. Và trân trọng giới thiệu Đức Công Tám chủ tọa buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Giới thiệu Đức Công Tám. Kính thưa quý vị, tổ chức buổi thuyết giảng ngày hôm nay để quý vị mới đến cùng những bạn đạo đã và đang tu thiền được học hỏi thêm. Và sau đây tôi xin được đọc chương trình buổi thuyết giảng chính yếu hôm nay. Phần thứ nhất, tôi có đôi lời đến với quý vị về cảm nghĩ vì sao tôi phải tu học. Phần thứ hai, thỉnh Đức Công Tám thuyết giảng. Phần thứ ba, phần giải đáp thắc mắc về thiền định. Phần thứ tư, mời Đức Công Tám và quý vị quan khách nghỉ trưa và dùng bữa cơm chay thân mật với gia đình anh Sơn chị Liên khoản đãi. Phần thứ năm, bế mạc.
Dọn tới trước này chữa cửa cho ta đi thì mới tắm cửa.
Và một lần nữa xin chân thành cảm tạ với quý vị và quan khách. Trong buổi tổ chức họp mặt hôm nay có điều chi sơ sót, xin quý vị quan khách niệm tình tha thứ, quan hỷ bỏ qua cho. Kính thưa Đức Ông Tám, kính thưa tất cả quý vị quan khách và quý bạn đạo, hôm nay chúng tôi thật rất cái làm sung sướng, cũng là một đại phúc duyên lành lớn lao được mời tất cả quý vị quan khách từ phương xa tới tề tụ nơi đây. Chúng tôi cũng cảm nhận được hồng ân rất lớn đến với chúng tôi để chúng tôi được trao đổi và học hỏi thêm về đạo pháp cùng quý vị. Kính thưa Đức Ông Tám cùng tất cả quý bạn đạo, tôi xin tự giới thiệu về tôi là được nói lên cảm nghĩ vì sao mà tôi phải tu học, vì sao mà tôi có duyên lành gặp được pháp tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Là từ thở nhỏ nghe cha mẹ và người đời thường khuyên rằng sống ở đời thì phải học tu và đi tìm cách giúp đời, mà phải sống sao cho phải đạo làm người. Đối với người trên mình thì kính, ngang mình thì trọng, dưới mình thì nhường nhịn. Với ăn hiền ở lành, biết làm việc phước thiện, và để khi chết đi thì mình mới được sanh về cõi sống an lạc của thiên đàng. Nên tâm tư tôi không ngần ngại xông pha cố gắng đi tầm đạo, tìm cho kỹ được phải ra ánh sáng của chân lý, và đâu là có sự màu nhiệm của trời Phật để suốt cuộc đời sống ngục lặn trong biển khổ tầm lưng của cảnh trần gian đầy động loạn ô trược, nếm đủ mùi vị mặn đắng chua cay. Cộng với biết bao nghịch cảnh, tôi đã đi tìm đến nhiều giảng đường của nhiều hội đạo khác nhau. Tôi cũng học tu nhiều, nào học làm bùa phép để cứu giúp đời, xem tìm hiểu nhiều loại kinh sách khác nhau của mỗi tôn giáo để tìm hiểu nghiên cứu về cảnh sống thiên đàng là gì, có thực hay không và ở nơi đâu mà người đời thường ca tụng ước mơ. Nhưng phần tâm linh tôi vẫn bị kẹt vì những nỗi phiền thắc mắc không được giải tỏa xứng đáng. Rất tiếc là vào tháng 7 năm 81 vừa qua, tôi đang tu hữu vi trong chùa, có nhân duyên gặp được Đức Ông Tám cùng vài bạn đạo. Chính tôi thiết thân chào đón mời Đức Ông Tám mà không được nghe Đức Ông Tám nói về pháp tu thiền, mà chỉ có ông sư Thượng Tọa Thích Pháp Nhẫn là thầy của tôi được nghe thôi. Nhưng cách khoảng 2 tháng sau, là vào đầu tháng 9, cũng trong năm 81, tôi gặp được một bạn đạo tu pháp lý vô vi, dẫn dắt đi đến thiền đường của anh chị Nguyễn Lương Hai ở Đà Lạt, giới thiệu và qua đôi lời chất vấn về đạo lý. Anh chị Hai đã dẫn giải, bạch rõ cho tôi biết về pháp tu tắc của pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật Pháp. Và sau đó, tôi bắt đầu thực hiện pháp tu tắc này, và tôi phải bỏ pháp tu thiền cũ mà ông sư Thích Pháp Nhẫn đã truyền dạy cho tôi học được hơn 1 năm, rồi để chuyển sang pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật Pháp. Thật quý tai, ơn trên đã không phụ lòng tâm thành cầu đạo của tôi. Sau một thời gian tu luyện, tôi đã kiểm chứng đạt được nhiều kết quả cả vang về sức khỏe ở giai đoạn đầu, là hết đi chứng bệnh nhức đầu kinh niên, trị được bệnh phong thấp với chứng bệnh nan y ngặt nghèo, là chứng bệnh đau tim rất nặng. Bây giờ tôi đã được hoàn toàn bình phục với những chứng bệnh đó, và còn cảm thấy ngừa được nhiều bệnh trạng. Còn về tâm linh, thay đổi tâm tánh rất nhiều, vun bồi được đức tánh tốt, tiến bộ về tâm linh đạo pháp, trí nhớ tôi được sáng suốt, thông minh lanh lẹ hơn, không còn lầm lạc trong sự sai lầm của mê tín yếu hèn, cầu van xin thay thờ lại những hình cốt tượng mà không cứu lấy được chính bản thân mình, bỏ được ý nghĩ xấu xa, những việc làm có tính cách ác được tội lỗi, mà biết sống trong tình thương yêu hạnh phúc với muôn loài sinh vật cây cỏ, cố gắng chịu học chịu nhận để hòa với tất cả mọi nơi mọi giới. Hiện tại đang trên đường tu tập, tôi đã hiểu thế nào là thanh trược, là hồn vía, thể xác tinh thần, và thật sự thức thanh tu để cho linh hồn nó thức giác, để không còn cảm thấy bơ vơ hoang mang tại thế nữa. Tôi xin phát nguyện cố gắng tự tu tự tiến nhiều hơn nữa, để khỏi phụ lòng thương yêu đến vị ân sư và các bạn đạo đã giúp ích rất nhiều đến cho tôi về việc đã gửi băng kinh sách và tài liệu tu tập. Để xin tạm dứt lời, và tiếp theo đây tôi xin được thỉnh mời Đức Ông Tám có đôi lời ngỏ cùng quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị và văn khách.
Hôm nay là một duyên lành, chúng ta giữa người Việt Nam và Việt Nam đã mang một tâm linh đến một mảnh đất mà chúng ta từng mong muốn trong nội tâm, để tìm sự đoàn kết thương yêu trong tinh thần xây dựng của mỗi cá nhân. Sự nung nấu và sự đau khổ của người được sanh đẻ nơi mảnh đất Việt Nam hiền hòa cần cù, do sức lực của mình để tạo ra gia can ngày nay chúng ta phải ra đi, thì chúng ta muốn gì bây giờ? Muốn làm sao thay đổi được một tình thế tốt đẹp hơn, là trở về với phần hồn sẵn có của chúng ta. Còn hồn của chúng ta là vô cùng tận bất diệt, trong sự lầm than của cuộc đời đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, học hỏi tiến hóa nhưng chưa được thức tâm. Biết bao nhiêu những cảnh trước mắt chúng ta đã bày biểu và dẫn dắt chúng ta tiến hóa, cũng là một ý lành tâm đẹp, nhưng mà trình độ chưa đạt được sự cao siêu sẵn có của chính mình. Cho nên mọi người có quyền tầm đạo, tầm bất cứ nơi nào, bất cứ phương tiện nào, từ giai đoạn này đến giai đoạn kia, rồi chúng ta mới đi về trung dung thức tâm và bằng lòng chấp nhận học nhẫn để sửa mình và học từ bi. Những hình ảnh mà chúng ta đã thấy, các chùa chiền, các nhà thờ đều xây dựng tâm linh, mà do hành giả thức tâm hay là không, hành giả đã đặt mình trong chu trình tiến hóa, dày công học hỏi, dày công điêu luyện, biết rõ chúng ta nằm hẳn trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta chỉ học cái chữ nhẫn để bước qua từ giai đoạn một, rồi chúng ta sẽ khám phá ra từ kiến thức này đến kiến thức nọ, rồi chúng ta tiến thẳng trở về trung dung tự tại. Đó là cái hằng mong, sự hằng mong muốn của mọi tâm linh tại thế. Ngày hôm nay cuộc thế tại xứ sở để cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã qua nhiều cơn điêu luyện đau khổ vô cùng. Con người hầu như không còn giá trị con người giữa con người nữa. Chúng ta mới đành mở quê hương xứ sở ra đi. Vậy thì chúng ta tìm cái gì đấy? Chúng ta mới tìm lại thấy rõ rằng chúng ta vẫn còn làm chủ của một tiểu thiên đại ở địa. Phần hồn là sự sáng suốt của chúng ta đang quản lý cái tiểu thiên địa này. Thì bây giờ chúng ta phải tìm cái gì cho nó nhanh chóng hơn để giải tỏa những sự bức ức ưu phiền trong nội thức của chúng ta. Thì chúng ta phải tầm lấy ta và phải quán thông lấy cái tiểu thiên địa này. Sự sáng suốt của chúng ta đang ngự trị nơi nó, đang điều khiển nó. Tư chi do sự điều khiển trong ý chí của chính mình mà chúng ta chưa quan tâm được, chưa hiểu, chưa hiểu nguyên lai bổn tánh của chính ta do đâu mà có. Làm sao tôi lại có biết nói năng? Làm sao tôi biết đi đứng? Làm sao tôi biết buồn vui? Làm sao tôi biết giận hờn? Nghĩa lý gì đối với tôi những hành động đó? Đó là cái thực chất của Thượng Đế. Thượng Đế đã ân ban, có sân si, có hỷ nộ, có ái ố, rồi cảm sự cảm giác đó mới khai thông, tự nó khai thông, trừ trong con đường mê, và chính nó phải tự giải mê. Từ con đường chấp, chính nó phải giải chấp, lúc đó nó mới tiến về trung dung. Thì tất cả trên con đường hành hương của mọi người tại thế gian đều hành, mà trình độ chúng ta chưa tới mặt thôi. Nếu trình độ chúng ta trở lại quân bình và lập lại trật tự thì chúng ta mới nhận xét rằng tất cả đều là hữu lý, hữu duyên. Hữu vi cũng là hữu duyên, hữu lý. Mà vô vi thì phải có một trình độ cao siêu mới ngộ được cái thiện duyên cao cả không động ở bề trên. Thì hành giả phải qua cơn điêu luyện. Chúng ta hiện tại người dân Việt Nam ở trong cơn điêu luyện, xa quê hương đau khổ vô cùng, xa mảnh đất thương yêu thương nhớ vô cùng, là điêu luyện tâm thức vậy sao ta xây dựng cho ta tiến hóa. Cho nên nếu chúng ta tìm ra một cái phương pháp để lập lại trật tự chính mình và có khả năng để quán thông lấy chính mình thì chúng ta mới thấy rằng một sự kỳ diệu đã xuất hiện tại Việt Nam. Điêu luyện mấy chục năm, nó là một bãi trường thi chiến tranh, súng ống đủ thứ, gian manh đủ thứ, để đem cho chúng ta tự xa rời những sự tham sân và sử dụng cái nguyên căn tham sân sẵn có của chính mình hướng thượng để hóa giải tới vô cùng bất tận. Đó là cái phương thức điêu luyện phần hồn của Thượng Đế đã an bài. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ chỉ mũi của chúng ta không ngờ được tương ngộ nơi một căn nhà eo hẹp, giàu lòng bác ái cống hiến cho chúng ta có cơ hội để diễn đàm lẫn nhau và tìm hiểu một lối thoát cho chung. Cho nên đây là một cơ hội và một hồng ân của bề trên đã ân ban cho tâm thức của chúng ta. Người nhận thức rõ nhiệm vụ và cuộc hành hương của mình là chúng ta đang qua cơn điêu luyện, xoay chuyển từ giai đoạn một. Mà nếu chúng ta thức tâm thì chúng ta thấy đây là một cơ hội, đây là một duyên lành chính giữa người Việt Nam và người Việt Nam từ hồi nào giờ ít có cơ hội đoàn kết. Rồi đây chúng ta thấy rõ phần hồn của chúng ta là chủ, phần hồn của chúng ta là không có thể xa càng khôn vũ trụ được. Một cái tiểu thiên địa, cái thể xác của chúng ta cũng không ly khai cái đại tự nhiên được. Thì nó hòa là một, thì lúc đó chúng ta bắt đầu tin cậy lẫn nhau và thương yêu lẫn nhau, mới xây dựng được cơ đồ tốt đẹp. Mảnh đất phù sanh là chỗ eo hẹp, giới hạn, không phải là chỗ lớn rộng của phần hồn dung thân. Nhưng mà phần hồn còn đi tới chỗ cao đẹp, đời đời bất diệt, lớn rộng thanh tịnh, siêu diệu hơn là cảnh thế gian đã và đang có. Cho nên chúng ta không còn cái cảnh sai lầm đó. Nhờ gì? Nhờ Thượng Đế đã cho chúng ta đi khắp năm châu trên thế giới để tìm hiểu lấy ta, tìm hiểu lấy khả năng sáng suốt hấp thụ của ta, có thể hấp thụ được sự tinh vi cao đẹp của trong chu trình tình thương và đạo đức của cả thế giới để cống hiến cho người Việt Nam. Rồi người Việt Nam phải làm thế nào? sẽ xây dựng phần hồn của chúng ta, rồi thì ngược lại chúng ta sẽ cống hiến cho cả toàn nhân loại ở thế gian tương lai. Qua cơn điêu luyện này chúng ta thức tâm, chúng ta mới thấy đạo là gì. Đạo là thập thiện thập ác giữ hòa, thập thiện nhập ác, thập ác mới là chuyển tới hòa bình. Nghĩa là phải có sự quân bình, có thiện có ác. Chúng ta đã minh từ thiện tới ác, từ ác tới thiện ở trong mảnh đất eo hẹp đó. Rồi chúng ta mới thấy rõ rằng trong cái cơ tạng chúng ta cũng có thiện có ác, có sự quân bình. Thập thiện thập ác giữ hòa bình thì có thiện có ác nó mới có sự quân bình. Mà quân bình là gì? Quân bình là luật trời. Nếu mà chúng ta thiên phía bên tay mặt, quên bên tay trái thì chúng ta mất quân bình. Mà thiên phía bên tay trái, quên tay mặt vẫn mất quân bình. Cho nên rốt cuộc chúng ta phải đi con đường trung dung giải tỏa là cứu cả. Đó, hồn vía phải được tiến hóa một lượt trong cái phương thiền tu tịnh. Cho nên cái phương pháp công phu mà tôi đã thực hành đây không khác gì tất cả những người tại thế cũng đang trầm luân, đang tầm đạo. Cũng như anh Trạch vừa nói, tôi rất đau khổ, tôi muốn tìm chân lý, tôi muốn tìm sự thật, tôi muốn thấy cái gì của tôi đã sai lầm mà tôi tự sửa. Đó, thì lần lần rồi chúng ta phải đi tới. Thì tôi là cũng là con người ở trong hành trình đó, tôi đã tìm sáng bao nhiêu bùa phép sốt cuộc không cứu được, chính thầy bùa không cứu được ngài, và quyền thế thế gian, thế lực chính trị súng ống không cứu người nắm súng được, cầm súng được. Cho nên rốt cuộc rồi chỉ mình có tu mới giải tỏa được, tu mới thấy rõ mình, tu mới thấy cái phần hồn của mình là bất diệt. Chúng ta đâu có nỡ đi giết người khác. Khi mà chúng thấy rõ ta là phong phú, đời đời bất diệt, thì chúng ta có nỡ đi giết người khác đâu. Thì người khác cũng như chúng ta. Cho nên cái tình thương hòa ái đó nó bừng sáng trong nội thức đối với những người tu thiền và lập lại trật tự cho chính họ. Thì họ thấy sự công bằng, họ thấy cây cỏ, họ thấy hoa quả, vạn vật đều đồng tiến hóa như họ. Không, họ không nỡ sát hại và không có nỡ đem chôn sống lấy họ. Cho nên họ bằng lòng hợp nhẫn và thực hiện từ bi để cống hiến mọi nơi mọi giới. Cho nên chúng ta mỗi người đều tầm đạo, nhưng mà tùy duyên trở hành. Người thích thần, kẻ thích thánh, người thích tiên, kẻ thích Phật, người thích Chúa, tưởng tới vô cùng. Đó là từ giai đoạn một để tiến qua mà thôi. Cho nên cái phương pháp công phu cũng là một phương tiện. Cho nên cái phương tiện này chúng tôi đã nghiên cứu và thực hành. Chính bản thân chúng tôi thực hành và gặt hái được sự kết quả. Rồi những người kế tiếp cũng thực hành và gặt hái được sự kết quả để cống hiến cho quảng đại quần chúng, chứ không có vụ lợi, không có quyền bán đạo mà ăn. Trình độ không mua không bán được. Cho nên chúng ta phải thực hành để khai triển cái phần tâm linh sáng suốt sẵn có của chính mình. Cho mỗi người có một nghề chuyên môn tại thế là có nhiệm vụ để đối diện giữa nhân loại và thiên loại trong tình thương và đạo đức, trong chu trình xây dựng tiến hóa. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi bất cứ tôn giáo nào cũng có thể thực hiện được. Người nào chịu thực hiện thì pháp của người đó không phải lệ thuộc và điều khiển bởi người truyền pháp. Tôi đã nhắc nhiều lần. Cho nên tất cả chúng ta mọi người phải có nhiệm vụ sửa mình và xây dựng cho chính mình. Đó là điểm chắc. Nếu mà chúng ta quên nhiệm vụ, biết lo cho gia can, biết lo cho con cái, biết phê bình xã hội, biết phá hoại các nơi công cộng, nhưng mà không biết xây dựng cho chính mình thì kể cũng như không. Đó là tội lỗi, đó là sự tâm tối. Cho nên chúng ta phải thức tâm và tự xây dựng lấy mình và chịu trách nhiệm lấy mình. Cái thể xác quyền vi của trời Phật an bang này không phải dễ có, khoa học không tạo được, các bạn đã xác nhận rõ rồi. Thấy tôi nhỏ bé như vậy và đầu óc tôi nghĩ tôi vô cùng làm chuyện đóng trời tôi không có thể làm được. Đó thì chúng ta mới thấy rằng ta là vô cùng. Mỗi người chúng ta có một tâm linh và có một kho tàng khí giới tình thương và đạo đức rõ ràng. Chúng ta biết yêu ta, biết thương thể xác này, biết xây dựng cho thể xác này lập lại trật tự sáng suốt và hòa cảm với mở nói mở giới, thì các bạn thấy rằng các bạn có an ninh không? Có người đi ra mọi người thích mà hòa cảm hòa ái với chính chúng ta, đó là an ninh, không phải của cải.
và không phải súng ống là an ninh. Chúng ta ở trong mảnh đất súng ống, sử dụng súng ống và bỏ súng ống ra đi, chúng ta thấy rõ rồi. Chỉ có cuối cùng là cái khi giới tình thương và đạo đức. Ngày nay chúng ta đã được khi giới tình thương và đạo đức xâm chiếm trong đầu óc của chúng ta là khắp thế giới, để đưa tay nâng đỡ chúng ta, đưa chúng ta tới một chỗ tự do, hòa hợp, sống động và được có cơ hội sống trong lễ sống của cánh đời. Rồi còn cánh đạo thì ai lo đây? Chính mình phải lo. Vì ông trời chưa sạch, ông trời Việt Nam chưa sạch, và ông trời của xứ Mỹ cũng vẫn còn nguyên. Thì tại sao chúng ta không hòa hợp với thiên nhiên để sống đời đời? Cái cảnh đời đời nó ở đó, chứ không phải cảnh ở đời đời ở trong thể xác này, phải là cảnh đời đời ở trong căn nhà này. Không, sức hồi sinh chúng ta vô cùng, cái phần sống động, nghị lực của phần hồn của chúng ta là vô cùng. Cho nên phải nhớ đó để mà tu thiền. Tu thiền là lập lại trật tự để dưỡng sinh tâm lẫn thân. Khi cái tâm chúng ta minh bạch, hiểu rõ rằng đây là trời đất hòa là một, huynh đệ hòa là một, tất cả càn khôn vũ trụ từ mọi trạng thái mà có, cho nên chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái mà định. Không có trạng thái nào chúng ta dám chê, vì chúng ta phải chấp nhận tất cả những trạng thái đều giáo dục và cho chúng ta học. Bất cứ một cái hành động nào đến cũng là giáo dục chúng ta và cho chúng ta thắc thức tâm để sửa chữa tâm hồn của chính chúng ta, để tiến tới trở về quê xưa chống cũ. Chúng ta không có người nào mà chịu lệ thuộc người nào hết, và không có người nào chịu lãnh cái phần ô trược, nhưng mà luôn luôn muốn hưởng sự thanh cao nhẹ nhàng. Thì chúng ta phải làm, phải làm trật tự rồi chúng ta mới trở lại với cái cảnh đó. Cái cảnh đời đời bất diệt là thanh tịnh và sáng suốt. Rốt cuộc mọi người phải trở ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt của mỗi thần hồn. Cho nên hôm nay tôi cũng rất vui mừng, mừng được tương ngộ quý vị nơi đây. Thì chúng ta có những gì thắc mắc, quý vị nên hỏi tôi và tôi sẽ trả lời theo khả năng sẵn có của chính tôi. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
Và để tiếp theo, quý vị nào có câu hỏi gì thắc mắc, xin cứ tự tiện hỏi đến Đức Ông Tám và Đức Ông Tám sẽ giải đáp cho. Xin mời quý vị có câu hỏi gì?
Không, bất cứ cái gì
đặt câu hỏi,
bất cứ cái gì đời cũng được, đạo cũng được, không có để nghiên cứu mà.
Dạ thưa Đức Ông Tám, tôi xin hỏi ông Tám, sao mà tôi bệnh gì mà nó không biết bệnh căn là bệnh gì mà thiên nhiên nó bệnh hoài, mà đi nhà thương đi bác sĩ ra gì cũng không có bao giờ mà hết hết. Như nó tìm cũng có ra con bệnh gì hết, mà không biết tôi có tội gì hay là tôi có cái chuyện gì, hay là chưa tôi có nói gì nguyện gì đó tôi không hiểu được. Thành ra nhờ ông Tám chỉ có biết gì.
Bệnh là do tánh sanh. Cái tánh chúng ta eo hẹp, năm nay buồn hận, thì cái bệnh bác sĩ tìm ra. Bệnh do tánh sanh. Cho nên cái phương pháp công phu đây, hồi nãy anh Trạch anh nói rằng anh được dứt nhiều bệnh, và anh mừng cho đến rơi lệ, là chính là anh đã hành và đã đạt. Cho nên chị thấy rằng cái tâm bệnh của chúng ta là nặng. Tâm bệnh của người Việt Nam là chỉ mình tự chữa trị, chứ không có bác sĩ và không có y sĩ nào ở thế giới có thể trị được. Cho nên cái phương thiền dưỡng sinh này là trị. Và trị để chi? Để thấy rõ cái tánh chúng ta. Bệnh do tánh sanh. Cái tánh sân si, buồn tủi, so đo, nhỏ hẹp là bệnh gì? Thần kinh, lẫn gan, phổi, thấy chưa? Cho nên tu thiền rồi, tại sao có thể trị được cái tánh? Tu thiền chúng ta thấy rằng cái hồn làm chủ cái tánh, không phải tánh làm chủ cái hồn. Thì lúc đó chúng ta mới vun bồi đổi con tim. Người phàm thì xài con tim này, và chúng ta tu về đạo chúng ta trung tâm bộ đạo, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì lúc đó sự sống của chúng ta phong phú hơn. Chúng ta không còn dựa trong tánh và không bị điều khiển bởi cái tánh đó, thì càng ngày càng sáng suốt,
Và trong cái sáng suốt là chúng ta vui vẻ. Và vui, sự vui vẻ nó đem lại gì cho chúng ta? Nó đem lại sự đối đãi cho tất cả mọi người đều đi trong cái tinh thần hòa ái tươi đẹp, thấy không? À, trong cái thương yêu xây dựng thì chúng ta đi tới vô cùng thương yêu. Lấy cái gì mà tìm hiểu sự vô cùng thương yêu đó? Thì chúng ta thấy rằng Thượng Đế thương yêu chúng ta vô cùng. Chị thấy từ bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp làm người mà chị xài biết bao nhiêu thanh khí điển của trời Phật, hít vô thở ra, rồi chị sử dụng hướng thượng để hóa giải càng ngày càng sáng suốt hơn, hơn còn không chịu sử dụng mà đem hướng hạ để tranh chấp với người đối diện. Cho nên mình phải lãnh sinh bệnh là vậy. Bây giờ chúng ta hướng thượng rằng Đấng Cha Lành đã ban bố cho chúng ta vô cùng thương yêu vô cùng, còn trời còn đất còn ta mà còn thái bình. Tại sao còn trời còn đất còn ta mà lại còn lộn xộn? Tại ai? Tại mình. Mà tại mình là sao? Lại là hồn không biết làm chủ cái xác, mà để cái xác làm chủ cái hồn thì cái xác nó chỉ có giới hạn thôi, còn hồn mới là vô cùng. Lúc đúng đó chúng ta biết tha thứ, chúng ta hướng về phần hồn, tu thiền để xuất hồn, để giải thoát, thì chúng ta còn tranh chấp thế sự làm gì nữa? Còn hơn thua, còn so đo để làm gì? Lúc đó chúng ta mới phát tâm rồi, chúng ta thấy rõ rằng chính tại tôi gây cái bệnh cho tôi. Mỗi chút, mỗi giận, mỗi hờn tôi đã tạo bệnh cho tôi. Lúc đó tôi mới xác nhận là bệnh cho sanh sinh. Vậy tôi phải thực hiện cái phương pháp công phu để lập lại trật tự. Và tôi thấy rõ sự hòa ái, thương yêu là viên thuốc duy nhất để cứu cuộc đời của tôi. Thì tôi phải gắn để làm sao để uống cái viên thuốc đó, thì đâu có bệnh nữa. Nhiều người bệnh dữ lắm, buồn đủ thứ mà bác sĩ thì chạy vô khám không có bệnh, cứ cái tánh nó vậy. Mà mình tu rồi mình thấy sung sướng rồi, thấy rất vinh hạnh được làm con người, còn hầu rất vinh hạnh được ngự trị cho cái tiểu thiên địa này, làm chủ của một cái tiểu vũ trụ chứ không phải là nhỏ hẹp. Tại sao chúng ta cứ sống trong sự bỏng sẻn hoài? Chúng ta phải khai thông nguồn sông hòa đồng. Cây cỏ nó cũng đang tiến hóa, chỉ thấy cọng cỏ nó có sự phấn đấu của nó, thì cắt đi rồi nó cũng trở lại. Cái sức hồi sinh vô cùng của cọng cỏ còn có, nhưng mà huống hồ gì chúng ta là một tâm linh. Cho nên càng hiểu thì càng hổ thẹn đối với cọng cỏ, và đối với con chim ta còn hổ thẹn hơn nữa. Nó làm việc 24/24 mà chúng ta lười biếng rồi còn chỉ chữ chim tranh chấp không, thì chúng ta thấy gì? Phải bệnh hoạn. Mà thức tâm thấy đó là cái bệnh do mình tạo cho mình, chứ chẳng ở đâu có bệnh hết. Thì lúc đó là giải tỏa được cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh là căn bản, mà tâm bệnh dứt khoát rồi thì cái bệnh thân đâu còn nữa. Vui, lúc đó mới chấp nhận cái định luật sanh lão bệnh tử khổ đã tinh thần. Bệnh để thức tâm, sanh ra để hiểu mình. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian là bất mãn rồi, khóc la không sao. Mà tại sao phải vô đó mà để cho khóc? Nhưng mà gỡ xuống để làm gì? Thượng Đế gỡ xuống để học nhận. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Sanh ra rồi tại sao phải già? Có cô gái nào mà muốn già không? Có nào cũng muốn đẹp. Nhưng mà phải học nhận, đúng chưa? Rồi không muốn bệnh nhưng mà phải bệnh, để học nhận, để thức tâm. Rồi ai muốn chết cũng phải chết, chấp nhận cái chết để hồi sinh trở lại. Định luật sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt, nó cứ như vậy. Cái bánh xe tiên hoa tùy theo trình độ mà dẫn tiến, tùy theo trình độ mà khai thông, thấy không? Đó, cho nên tôi chứng minh cho chị thấy rằng mình như tăng sanh. Rồi mở cái pháp này khỏi uống thuốc, uống nước lạnh rồi tu rồi vui, phải bệnh phải gì đó. Tôi cũng là một con bệnh, tôi mới rớt xuống cái pháp này. Anh Trạch cũng là con bệnh mới rớt xuống cái pháp này. Và những vị bác sĩ hiện tại cũng có tu cái pháp này, ngài cũng tin rằng tôi là con bệnh nghe rớt được cái pháp này. Bây giờ tôi hết bệnh. Bởi cái tâm bệnh là căn bản, mà trị được cái tâm bệnh rồi thôi là mình là giải thoát rồi. Xác này không nhận được, thấy không? Cho nên cái phương pháp công phu này có thể cứu
tự cứu mình trước. Còn bác sĩ giúp cho mình 30-40% là hết. Còn mình mới là giúp mình 60-70%. Hả? Thì chị nên nghiên cứu bên tập và để thực hành cái pháp này. Thì chị thấy cái bệnh do tâm sanh, và chị quản lý và chị điều khiển được cái tánh và xây dựng cho cái tánh được rồi thì không còn bệnh nữa. Ha? Cảm ơn chị. Muốn hỏi gì hỏi.
Dạ thưa thầy, con có thắc mắc là hôm trước mấy cách này của mấy tháng trước, con có nghe cái cuộn băng của cô Kim nào đó nói là tên là Ngọc Hoàng tự đấy gì đó. Trước đó nữa thì con có nghe những cuộn băng của thầy giảng và con có ngồi nhập thiền thì con thấy con cũng đỡ bệnh. Con có hai cái bệnh lạnh cảm, lạnh hoài vậy đó. Bác sĩ nói là thiếu máu này nọ vậy. Nhưng mà sau khi con ngồi thiền nghe một cuộn băng này nọ thì con thấy nó cũng đỡ và con cứ theo một thời gian. Nhưng sau khi nữa thì con có nghe những cái cuộn băng của cô Kim đó. Có một đoạn cô Kim nói rằng Ngọc Hoàng thượng đế, sau đó giờ con cũng hơi quên quên rồi. Dán với cô Kim sao mà con nghe con thắc mắc cái mấy những câu nói là Việt Nam của chúng ta, thì con thấy nếu mà Ngọc Hoàng thì Việt Nam hay là tất cả mọi cái gì trên thế giới thì cũng là của thượng đế hết. Sao nói riêng người Việt Nam của chúng ta thì con cũng hơi thắc mắc. Con có lên con hỏi chị Hai, chị Hai nói để chờ thầy qua con hỏi thầy để nghe thầy giảng.
Cho nên ông thượng đế ông nói chuyện với người Việt Nam, ông nói Việt Nam của chúng ta nó thâm thiê hơn và nó sâu đậm hơn. Thấy không? Giữa tình cha con. Nhưng mà những cái câu đó dịch ra cho tất cả nhân loại thì nó cũng vậy đó thôi. Người nào cũng có quê hương trong cũ, có nguồn cội mà quên đi ta bà xuống thế gian rồi không biết đường về. Mà khi nghe được âm ba của đại hồn kêu gọi tình thương xoay chuyển trong tâm thức của mọi người thì mọi người tự cảm động và cảm thấy mình xa quê hương và không biết đường về. Cho nên có nhiều người con tại thế cũng vậy, bỏ quê hương đi du học rồi quên hết cha mẹ. Thấy không? Huống hồ gì từ trên trời giáng xuống dưới đất này rồi sanh cảnh này tới cảnh kia cảnh nọ rồi nó lôi cuốn mãi mãi quên ngày về. Cho nên ngài nói ở Việt Nam thì ngài phải nói của chúng ta, mà chính Việt Nam là cũng là của thượng đế, linh địa ngài đã chọn, không có mảnh đất nào không phải của ngài. Thấy không? À, cho nên nói với người Việt Nam thì như vậy, mà nói ở xứ Mỹ thì nói.
Dạ còn cái này nữa này, con cũng có nghe Kim đó nói rằng có câu nói chửi bà Ngô Đình Lu, thì bà Ngô Đình Lu con sao con nghĩ nếu mà bà Ngô Đình Lu có làm nên tội gì chăng nữa thì cũng là con của thượng đế, con của ngài sanh ra, nếu mà ngài cho cái tánh hung dữ hay là thế nào đó thì cũng đã là con của ngài. Mà con thấy trong cái đó thì có ý nghĩa là chửi riêng như vậy để đăng dạy mọi người. Thì con không hiểu rằng theo cô Kim này có phải thật sự là của Ngọc Hoàng thượng đế nhập của cô Kim hay là tự do cô Kim suy nghĩ ra để mà nói. Thì có nhiều đoạn con có hơi thắc mắc, thành ra con hoang mang với con á. Thì con tin tưởng Ngọc Hoàng thượng đế là một đấng vô hình, như con tin tưởng thì phải có trong tim của con. Còn người phàm nói ra đó, nếu mà con nghe nhiều con cũng thắc mắc, nếu mà con cứ tự suy nghĩ mà con tin theo cô Kim nói là thượng đế thì con không muốn ai mà lại lạm dụng cái tiếng Ngọc Hoàng thượng đế dán xuống người đó để mà nói, thì thấy con thắc mắc như vậy. Thì thành ra con từ hôm nay con cũng có ý nghĩ gặp thầy hỏi theo cô Kim thì có thật hay là cô Kim phải nói ra như vậy.
Cho nên khi mà chị thấy rằng lạm dụng lời nói của Thượng Đế mà nói ra thì chị cũng có đồng ý, phải không?
Dạ đúng vậy.
Nhưng mà chị bây giờ chị đang sử dụng lời nói của Thượng Đế là âm thanh của Thượng Đế nói ra mà chị không hay. Lời nói của chị cũng là từ Thượng Đế mà ra, hiểu chưa?
Dạ.
Lời nói của chị không phải của chị, và lời nói của tôi cũng không phải của tôi, hiểu chưa không?
Dạ.
Chúng ta nói ra để thức tâm, và chúng ta xem để thức tâm, suy nghĩ để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm. Rốt cuộc là chúng ta chỉ có cái tâm thanh tịnh và sáng suốt là của chúng ta mà thôi. Chúng ta không có quyền lợi dụng âm thanh của Thượng Đế. Chính chúng ta đã xác nhận rõ ràng, khi mà chị giận một người nào và chị chửi một người nào, chị thấy chị khổ, phải không?
Dạ thưa thầy.
Phạt gì?
Nhưng mà con không
đợi chưa?
Dạ.
Cho nên chị không đồng ý cô Kim nói và Ngô Định. Chị thấy không? Nhưng mà cô Kim nói Ngô Định Nhu trong đó có một tràng chức lý để dân những người hung ác và chi tâm không nên lợi dụng tình thế mà gây sự đau khổ cho con nào. Chị phải đặt chiều sâu xuống một chút. Từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, chị mới thấy cái ý của Ngài đã dùng vì thế gian hạn hẹp, ngôn ngữ hạn hẹp, cho nên chỉ trích hành động để thấy rõ sự hạn hẹp của con người, vì nó bám víu trong sự hạn hẹp và nó sẽ bị sai ngã. Hỏi cái này ghét bà Ngô Định Nhu hay là thương bà Ngô Định Nhu? Thương bà Ngô Định Nhu mới chỉ trích và độ người. Anh nhớ chưa đó? Thì khi mà chị làm người mẹ, chị thương đứa con, chị cho roi cho giọt là chị cứu, chứ chị không có cố ý giết nó đâu. Để cho nó thích tâm và nó trở về với nó. Cho nên khi chúng ta thấy chân lý là một chuyện, mà nhiều khi chúng ta không có cố ý chửi người đó, mà nhiều khi cái miệng người ta nói ra nói của chính ta nói ra tầm bậy, nhưng mà người đối phương nhiều khi họ thức tâm cũng có, mà mình không hay rằng mình đã đổ họ, nhưng mà đó là Thượng Đế đã âm đang. Cho nên chúng ta có âm thanh ngày nay đang nói đây là do sự cấu tạo cả càn khôn vũ trụ thành cái cơ thể quyền khí này, chứ không phải nhà máy ép chị ra được hoặc ép tôi ra được. Chị thấy chưa? Chúng ta mới có âm thanh sao? Mà mỗi người một trình độ biến chuyển khác nhau, tùy theo trường hợp mà sử dụng. Nhiều chức tác kia lắm, nhưng mà cái chức tác đó cũng là cứu rồi, nếu về trên giòn. Cho nên nó được tự do phát triển như con chó bị suy dưỡng, gặp người ta là rượt chạy đi. Mà cái bà nó phải chạy, chạy chết chết, phải chạy vô chùa. Bây giờ mình thấy ông Phật, bà quên con chó, rồi con chó hết sữa mà. Nhờ cái nhân duyên đó mà bà tưởng đến Đức Phật, và phải đặt lịch sử của Đức Phật, và bà về bà hành như Đức Phật, bà thành đạo. Bà phải trở lại bà cứu con chó, nhờ con chó chữ tôi mới mộ đạo. Thế đó, cho nên chúng ta từ kiến thức này tiến hóa tới kiến thức kia, chứ không có nên chấp hẳn một chỗ. Khi mà chúng ta còn chấp cái đó không đúng, thì chúng ta chính ta là người chấp.
Dạ, con cũng đồng ý với thầy. Thầy cũng được, con xin được nói thầy một câu. Trường hợp mà thầy nói rằng chính con nói đây cũng là Thượng Đế cho nói, và thầy cũng xác nhận. Nhưng mà cũng có những người thì người ta nói để mà người ta lợi dụng cái lòng tin của Thượng Đế để người ta mua bán đồng bóng rồi này nọ. Con thấy nó cũng có nhiều trường hợp. Con thì đối với Thượng Đế thì đối với con là tuyệt, không có cái gì mà có thể được. Nhưng mà những người mà người ta cũng đồng bóng với thầy, người ta cũng lên ân lên bà xuống này nọ, thì con thấy cái nó hoang đường quá, con không thể.
Cho nên tôi vừa nói,
thành ra con cần phải đi tìm ánh sáng, mà con phải biết chắc đó là cái sự thật. Nhưng con muốn biết mọi người đều nhìn phải thấy cái sự thật để mình đi đến. Chứ để những nghe những cái lời nói, những cái hành động, và mình cứ buông xuôi theo cái phố số đông mà mình đi lầm đường, mà mình nghĩ rằng đó là Thượng Đế đúng, thì vậy nhiều phần nhiều bên Việt Nam con cũng thấy như vậy. Thành ra con hơi thắc mắc.
Cho nên khi mà chị thấy rõ những chuyện như là chị vừa nghe nói hoặc chị vừa đặt thấy và chị không thích, đó là sự sáng suốt của chị đó. Chị thấy không?
Mà sự sáng suốt chị có thì người khác cũng có. Hiểu không? Cho nên tôi vừa nói với chị rằng trình độ không mua không bán. Người thích trình độ này, tiến hóa tới trình độ này, mượn cơ duyên này để tiến hóa một chút. Chị hiểu cái đó không? Cho nên mình không có thể rằng không thích gì có được. Vì từ mọi trạng thái mà có mà, như tôi vừa giảng hồi nãy, thì chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái mà định. Cho những trạng thái đó là sự đo lường tâm linh của mọi người mà thôi. Còn nếu chị thấy rằng cô Kim sinh là Thượng Đế, nếu chỉ có khả năng sinh là Thượng Đế được thì cũng nên sinh. Sợ chị sinh không nổi. Chị thấy chưa? Cho nên nhiều cái chúng ta có thể làm được và nhiều cái chúng ta không có thể làm được. Chị thấy ở chỗ đâu? Chúng ta nhiều cái chúng ta hấp thụ, chúng ta học, và nhiều cái chúng ta không cần thiết học. Thì tự nhiên nó đi ra khỏi tay chúng ta. Vì trình độ chúng ta có thừa thì không cần thiết cái đó. Mà trình độ người khác là sao khác cái đó? Không có chuyện sống. Cho nên vạn giáo quy nguyên, tất cả tôn giáo đều hữu ích. Đồng bóng cũng là một chuyện hữu ích mà người ta không thấy. Nhưng mà nó không có quyền mê hoặc lầm người. Vì như chị đó, ai tới mê hoặc chị được? Tôi nè, ai tới mê hoặc tôi được? Chị thấy không? Chúng ta hai chúng ta cũng có trình độ chứ. Mà có người đấm đấm cái chìm cái đó mà học, mà cái khác không hiểu. Cho nên phải qua cái chuông đó rồi nó tiến tới cái chuông này. Cho nên cả Thượng Đế có đầy uy quyền, tại sao Ngài không diệt? Nhưng mà Ngài để sắp sẵn. Tuồng nào cũng là tuồng hát, và tuồng nào cũng là tuồng để cho các con thức tâm, không có để chúng ta bị sai đọa đâu. Vì một thời gian, cũng như anh Tập một thời gian anh đi tu, anh đi tìm, nhưng mà anh thấy không đúng. Anh thấy nhờ cái đó, nhờ cái chỗ không đúng đó, anh mới đi tới cái chỗ đúng. Thấy không? Trong cái mê. Rồi bây giờ anh bước vô cái vô vi này cũng ở trong cái mê. Mà nếu anh cứ hướng thượng vô cùng thì anh không bị mê. Thì thích là mê cái gì? Rồi tôi phải đi nhiều. Tôi đi tới vô cùng, đi mãi mãi, đi đời đời bất diệt. Thì lúc đó tôi không có chấp những cái chuyện quá trình mà tôi đã ngộ đạo, tôi đã học đạo. Tôi tưởng tôi cho đó là sai không, nhờ đó tôi mới có cái này. Lúc nào tôi phải cảm ơn người thầy đầu tiên của tôi hết. Chị thấy rõ chưa? Nhờ cái cơ duyên đó chúng ta ngày nay mới có ngày tụ họp và để nghiên cứu. Và đầu óc chúng ta sáng bang và ra những cái tinh túy cao đẹp hơn và xây dựng phụng sự cho đường lối tiến hóa của chúng ta. Phải từ giai đoạn một. Sao? Còn cô Kim nói chuyện ra cũng âm thanh như chị vậy. Nhưng mà chị nghe cái nào lọt tai thì biết cái. Còn không lọt tai thôi, không có bắt buộc rằng con phải nghe ta. Nếu con không nghe ta thì ta giận hỏng nhà ngươi. Cái đó không có. Thấy không? Thì mình thấy cô Kim không phải là một người độc tài. Và cô Kim không phải là bán đạo. Mà cô Kim thật sự là cũng ăn cơm, ăn gạo, rồi nói chuyện ra tiếng. Chắc là Thượng Đế cho chúng ta có cơ hội gì trong đó. Ta tiềm tàng cái khả năng của chúng ta có thể hòa hợp không? Hay là chống đối? Một cái chống đối cũng là một bước tiến hóa tùy theo trình độ. Và một sự hòa hợp cũng là một tiến hóa chung. Chị thấy không? Hai ngã cũng đồng tiến. Mà sử dụng theo cái tánh chiều hướng của mọi người. Hả? Mọi người có một cái khuyết khác nhau. Đi tới đây quẹo cái, người thì đi quẹo cái, người thì quẹo cái mặt. Cho nên chúng ta đồng trong một khuôn mắt, mũi, tai, miệng, tay, chân. Nhưng mà dồn ra khác, chị hai, chị ba khác mặt không có giống. Thì đó là điển chị á. Chị thấy không? 30% bạc, 70% vàng mặt cái khác. Mà tới 70% vàng được 30% bạc khác. Thấy không? Dồn ra nó đổi chút xíu, một ly là thấy khác rồi. Cho nên chúng ta mắc mũi tay mới miệng mắc mũi tay mà chịu khác nhau. Không có vô. Một khuôn không có hai khuôn. Thì thấy không?
Dạ, thưa thầy, con hay thắc mắc như vậy là con bị vấp ngã trên cái vấn đề mà tu hành. Thì thầy nghĩ rằng có cái con là người câu chấp hay là con là người bị có cái gì mà cái nạp cái nghiệp con còn nặng hay là con như thế nào mà
bởi vì chị hướng ngoại quá nhiều
thì chị thấy rằng nếu như vậy thì nguy hiểm, mà chị hướng nội thì chẳng có gì nguy hiểm hết. Chị ha, chị hướng nội rằng chị thấy chị là vô cùng, chị cần phải học hỏi vô cùng. Ngay trong căn nhà này cũng là một tràng giáo lý đang giáo dục chị đấy. Chị thấy cái pháp trường này nó là bậc sư của mình, nhưng mà mình còn đâm đầu đi tìm ông sư. Nó là thanh tịnh, mà nó do đâu mà có pháp trường này? Do trí khôn của loài người cấu tạo. Vật chất còn tiến hóa tính sững sờ để bảo vệ sự ấm áp của chúng ta. Còn chúng ta chưa có khả năng, chưa xây dựng được mình, thì chúng ta học sao thanh tịnh như pháp trường thì mọi việc nó sẽ tiến hóa. Vì chúng ta còn động, chúng ta hướng ngoại quá nhiều và hướng nội thanh tịnh thì chúng ta sẽ tăng lên. Nó thành một cái lượng lực lượng, mà lực lượng đó là lực lượng của các cộng đồng. Thì chỉ thấy cái giấc trường này cả lực lượng của cộng đồng, trí khôn của loài người cấu tạo. Ai ban cái trí khôn đó? Thực sự thế, tâm tạo quá vô cùng đã ban hơn. Mà ngày nay chúng ta sống với Ngài và chúng ta chê Ngài và muốn đi tìm Ngài nữa thì ta động chứ đâu có tỉnh. Chị thấy không? Ta sống với vách tường mà sống với Ngài. Ngài đã chế ấm chúng ta, sửa ấm lòng ta nhiều lắm. Có căn nhà như thế này, tình thương cao đẹp của Thượng Đế luôn luôn trong trí óc chúng ta. Nếu chúng ta thanh tịnh ta nhìn quanh căn nhà chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu sự xinh đẹp Ngài đã ôm ấp chúng ta.